muốn có cho hiểu, mà vừa khỏi hiểu thì tức là tự mình ồn náo rồi. Đã phương pháp vốn vậy rồi, mình còn muốn hỏi đó là lời của người nào nữa, tức là muốn khởi hiểu nó, mà khởi hiểu nó là tự mình gây thành ồn náo. Cho nên sư không có đáp là người nào mà bảo rằng hãy ra đây thì liền chết, thì vậy làm sao hiểu? Tức là không chỗ mà để mà cho ông biết, không? Hãy ra đây á, ra đây liền chết rồi, thì ông làm sao ông hiểu, ông làm sao ông biết? Cho nên ngay đó là hay vừa có động niệm thì liền sai ngay thôi. Nó là tự nó là vô sự rồi, thì mình còn xen vào thêm chi nữa. Cho nên chính ở chỗ này mà ông Sa Di Cao ông mới đáp với ngài Diệt Sơn là nước con an ổn đó, không? Nghĩa là ở Trường An thì ồn náo nhưng mà nước con vẫn an ổn, nó không có dính dáng gì. Nhưng mà trong đó thì mình lại muốn, nghĩa là khởi hiểu, muốn xen vào thêm nữa, thì đó là tự mình gây thành cái ồn náo, sinh chuyện. Ông Tăng Khác hỏi, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, chẳng phải chúng sanh, để câu này á, là lời cắt đứt, còn thế nào á, là lời chẳng cắt đứt? Tức là chẳng phải Phật, mà cũng chẳng phải vật, cũng chẳng phải chúng sanh. Tức là coi như là cắt đứt là phá chấp á, câu này là lời cắt đứt, còn thế nào là lời chẳng cắt đứt? Đó. Thì sư đáp, trên trời dưới đất chỉ ta tôn quý hơn hết. Đó là dẫn câu của Phật. Trên trời dưới đất chỉ ta tôn quý hơn hết thôi. Thì như vậy ở trên á là coi như là phá, nhưng phá chấp, nghĩa là không phải Phật, không phải vật, không phải chúng sanh. Đây thì nói thẳng, trên trời dưới đất chỉ ta tôn quý hơn hết thôi. Thì vậy tức là sao? Tức là ngay đây thì nó rõ ràng rồi, nó không thuộc cái gì hết. Nghĩa là trên trời dưới đất á, thì chỉ có ta là tôn quý thôi. Tức là nó rõ ràng, nó sờ sờ vậy thôi, là không thuộc cái gì khác hết. Nhưng mà ở đây thì mình phải hiểu cái ta này là ta gì. Nghĩa là chỉ ta tôn quý hết thì phải hiểu đó cái ta nào. Chứ còn hiểu mà cái ta mà gọi là cái ta của cái thân này á, thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên ở chỗ này và ngài Vân Môn mà có là ngài nói đó, không? Nếu mà lúc đó mà có ta đó thì ta sẽ đập cho một gậy chết tốt rồi quăng cho chó ăn đó, thì mới mong thiên hạ thái bình. Thì nhiều người nghe là nghe theo cái kiểu mà thế gian thì nói sao mà ngài nghĩa là nó nói mà nó xúc phạm gì vậy, không? Nhưng mà chính cái đó là ngài đánh thức. Nếu mà mình nghe nói là trên trời dưới đất chỉ ta ăn hết á, là cái mình nghĩ như vậy là ngã mạn, ta này là trên hết, thì đó thì ngài nói như vậy là đập chết quăng cho chó ăn, cái ta đó là đập đáng đập chết đi. Mình mới thấy cái ta là cái ta gì, mới thấy được cái ý sâu trong đó thì mới thấy được cái ý này. Cho nên ở đây trên trời dưới đất thì chỉ ta là tôn quý hết, tức là ngay đây đó bật cái niệm trên dưới thì ngay đó là nó sờ sờ đó là cái gì. Bật cái niệm trên dưới rồi thì ngay đó sờ sờ rõ ràng đó thì là cái gì, thì mình thấy được cái ý đó. Rồi có ông Tăng Khác hỏi, thế nào là tướng tròn của Tỳ Lô? Sư đáp, lão Tăng xuất gia từ nhỏ chẳng từng mờ mắt. Thì ông Tăng thưa, vậy chứ hòa thượng có vì người hay không? Sư bảo, nguyện ông thấy mãi tướng tròn của Tỳ Lô. Tức là ông Tăng hỏi thế nào là tướng tròn của Tỳ Lô, tức là pháp thân đó. Nhưng mà sư không có đáp là thế nào, bảo rằng lão Tăng xuất gia từ nhỏ chẳng từng mờ mắt vậy thôi. Nghĩa là mình nghe nói là tướng tròn của Tỳ Lô, tức là tướng tròn của pháp thân, thì mình nghĩ là có tướng á, thì đó là cái lầm lẫn. Nghe nói tướng tròn cái mình nghĩ là như vậy là tướng đó là tướng gì, có tướng gì đó, thì nghe nói tướng mà hiểu là tướng thì đó là lầm. Cho nên đây thì sư nghĩa là bảo rằng ngài xuất gia từ nhỏ là chẳng từng mờ mắt, không từng mờ mắt, tức là đã vốn tự thấy chứ không nhờ cái gì khác, không mờ mắt đó. Xuất gia từ nhỏ rồi, tức là tự thấy rõ chứ còn không nhờ những cái gì khác bên ngoài. Cho nên rồi như vậy mà không có nhờ cái gì khác bên ngoài, tức là không có tướng gì khác sao? Cho nên là ông Tăng mới hỏi lại, vậy là hòa thượng có vì người hay không? Nếu mà không có tướng gì á, thì lấy gì để vì người? Thì sư bảo là nguyện cho ông thấy mãi tướng tròn của Tỳ Lô. Tức là sao? Nguyện ông thấy mãi tướng tròn của Tỳ Lô thôi. Làm sao mà thấy? Đó là một cái nhầm ý á, nghĩa là ông nghĩa là không có thêm cái thấy gì khác nữa đó. nghe đó thôi mà không có thấy thêm một cái gì khác nữa, không có một cái thấy khác gì nữa đó, thì đó là ông rõ được chỗ này. Chứ không phải là nghe nói như vậy là mình nghĩ rằng như vậy thì tức là phải luôn luôn thấy có một cái tướng đó, thì cái đó là cái lầm lẫn. Thì có ông tăng khác hỏi, vậy chứ Phật tổ còn ở đời á, thì Phật tổ truyền nhau, nhưng mà sau khi mà Phật tổ nhập diệt á, thì người nào truyền? Sư đáp, xưa nay thải là ở trên phần của lão tăng. Ông tăng thưa, chưa biết là truyền cái gì. Sư bảo là cái thải đều thuộc sanh tử. Ông tăng thưa, chẳng thể chôn vùi mất tổ sư. Sư bảo vậy là truyền cái gì? Chính ở đây là chỗ mà nhiều người lầm lẫn, không? Hỏi rằng Phật tổ còn ở đời á, thì Phật tổ truyền nhau, thì cái đó là cái dễ hiểu rồi. Còn có Phật, còn có tổ, thì có Phật, có tổ truyền nhau. Bây giờ sau khi mà Phật tổ nhập diệt, vậy thì người nào truyền? Tức là Phật tổ nhập diệt rồi á, thì người nào truyền? Như vậy thì hỏi như vậy đó, tức là muốn có cái gì à? Tức muốn có cái gì truyền? Cho nên sư đáp là xưa nay thải là ở trên phần của lão tăng. Tức là sao? Nhiều nói truyền gì đó cũng là truyền cái sẵn có đó thôi, cần thấy trở lại ngay chính mình đó, đó là cái căn bản, chứ còn không có thể mà một bề mà nương ra bên ngoài, cho nên cái chuyện đó cũng là trên phần của mình chứ không gì khác. Còn mình là muốn phải có người truyền, tức là thấy có người truyền, tức là muốn thấy có cái gì đó. Thì như vậy khi mà ngài đáp là xưa nay thải trên phần của lão tăng, thì ông tăng thưa anh vậy thì chưa biết là truyền cái gì. Tức là muốn có cái để truyền, hỏi như vậy là cũng muốn nhấn mạnh là có cái gì truyền. Sư bảo cái thải đều thuộc sanh tử, không? Nghĩa là có cái gì để truyền đó là nguy, tức là có cái gì để truyền tức là đều thuộc về sanh tử hết, tức là thuộc về cái bên ngoài rồi. Thì ông tăng ông hỏi lại, như vậy thì chẳng thể là chôn vùi mất tổ sư, nghĩa là nếu ông bảo không có gì để truyền á, thì vậy là Phật tổ mà làm sao, tức là Phật tổ mà nó truyền nó là làm sao, vậy là thành ra vùi chôn vùi mất tổ sư đi sao? Thì sư nhấn mạnh trở lại, vậy thì truyền cái gì? Là chỗ này mới là chỗ khó thấy. Nghĩa là ông mà thấy được, thấy được cái chỗ mà không thể mà chôn vùi mất tổ sư đó, thì ông sẽ rõ là truyền cái gì. Nghĩa là ông biết hỏi là chẳng thể chôn vùi mất tổ sư, nhưng mà bây giờ nếu mà ông thấy được cái chỗ mà không thể chôn vùi mất tổ sư đó, thì ông liền rõ được truyền cái gì đó. Cho nên vậy thì truyền cái gì đó là cái chỗ ông phải tự rõ thôi, chứ còn không thể mà hỏi ở nơi người. Cho nên đây không nói chuyện gì hết. Đó là chỗ mà mình thấy nhiều người cứ nghe nói là Phật tổ truyền nhau đó, không? Truyền nhau là như vậy thì bây giờ là không có Phật tổ rồi thì lấy ai truyền, thì mình làm sao tu? Vậy thì tức là muốn Phật có người truyền, không? Mà muốn luôn luôn là nhấn mạnh có người truyền, tức là muốn thấy có cái gì đó để truyền. Cho nên ở đây thì nhấn mạnh lại truyền gì đó, nói truyền thì cũng là truyền cái sẵn có nơi mình thôi, cho nên thải là ở trên phần của lão tăng vậy thôi. Nhưng mà chỗ này nhiều người nghe nói là Phật tổ mà gọi là nhập diệt rồi đó, thì không biết là lấy gì truyền. Như vậy thì nghĩ rằng như vậy Phật tổ nhập diệt hết thì sao, hết chỗ nương, phải không? Nhưng mà đây cần phải rõ thêm một ý nữa, nói Phật tổ là nhập diệt đó, nhưng mà Phật tổ có nhập diệt hay chăng? Đó là phải thấy được ý đó thì mới thấy được ý truyền. Mình bây giờ nghe nói Phật tổ nhập diệt rồi, nhưng mà giờ đặt câu hỏi là như vậy, Phật tổ có thật nhập diệt chăng? Thấy được ý đó. Thì chỗ này á, mình là nhìn ở trên cái, gọi là nhìn trên cái thân tướng, cái giả tướng, cho nên là mình nói là Phật tổ nhập diệt là coi như là vắng bóng ở thế gian, không? Vậy thì lấy ai mà truyền, làm sao mà nương tựa? Thì hiểu kiểu đó, cho nên là mất cái chỗ bám, mà rồi nhiều khi hiểu lầm Phật nữa. Cho nên là ở thế gian có nhiều người họ cũng hiểu theo cái kiểu đó đó, rồi họ phê bình, họ nói rằng tu mà chi cho mệt, giống như Đức Phật tu mà thành đạo rồi rốt cuộc là cũng chết như ai, phải không? Hoặc không tu thì cũng chết, rồi tu thành đạo rồi nhập niết bàn thì cũng chết như ai, vậy tu chi cho uổng. Cho nên chính chỗ đó là cái gọi là cái thấy, gọi là cái thấy cạn cợt theo cái thường tình của thế gian. Mình phải đặt câu hỏi lại như Phật có chết hay không, Phật có nhập diệt không. Vậy là họ hiểu Phật đó là Phật gì. Vậy là họ hiểu Phật tức là cái ông già người sanh ở Ấn Độ 80 tuổi chết, hiểu Phật là kiểu đó. Mà Phật cái đó hiểu vậy rồi quá coi như phỉ báng Phật rồi. Mà phải hiểu cái gì là Phật. Cho nên đây phải thấy được cái đó. Cho nên ở kinh Pháp Hoa đó, trong cái phẩm mà Quá Thành Vụ đó, Phật có là có bảo đoạn Phật nói rằng có khi thì ta ở nước khác làm Phật lại có tên khác. Ở đây nhập diệt nhưng mà có khi ở nước khác rồi cũng làm Phật rồi có tên khác nữa. Thì vậy là có diệt không? Và thấy được cái đó, diệt là diệt cái gì đó, không? Chứ không phải là gọi là cái chân thật kia mà lại có diệt, mà Phật á tức là cái sức sống chân thật kia, chứ không phải Phật là cái thân tướng mà mấy chục kilô này, mà mình chỉ nhìn Phật là cái tướng người Ấn Độ mấy chục kilô đó, có già có trẻ đó, cho đó là Phật, và cho nên mình thấy có diệt, đó là cái lầm lẫn. Cho nên chính ở chỗ này mà ngài Động Sơn, không, khi mà ngài sắp tịch đó, sắp tịch ngài bệnh, sắp tịch, cái ngài mới sai cái vị Sa Di đi đến báo tin cho ngài Vân Cư, và ngài dặn trước, ngài dặn rằng khi mà Vân Cư á, nếu mà hỏi hòa thượng có ăn vui chăng á, thì ngươi chỉ nói rằng con đường Vân Nham sắp dứt. Đường Vân Nham tất nhiên là ngài nói pháp ngài Vân Nham đó, cho nên là con đường Vân Nham sắp dứt. Nhưng mà ngươi mà vừa nói xong phải đứng cho xa, chứ e rằng nghĩa là y sẽ đánh ngươi đó. Thì quả nhiên là ông Sa Di khi mà lãnh mệnh đi báo tin thì nói chưa dứt lời là bị ngài Vân Cư ngài đánh cho gậy. Thì vậy là ngài bảo đi báo tin nhưng mà ngài biết trước. Báo tin tức là báo tin ngài sắp tịch đó, cho nên mới nói rằng con đường Vân Nham sắp dứt, tức là ngài sắp tịch. Nhưng mà nếu mà vậy thì có thật sự là con đường Vân Nham mà sắp dứt chăng? Và mình phải hiểu được cái ý đó. Cho nên nói sắp dứt đó là cái phương tiện nói thôi, chứ sự thật cái đó mà làm sao dứt được. Cho mình thấy mà có còn có dứt đó là cái thấy theo sanh diệt, mà còn cái thấy sanh diệt đó là chưa thật, nghĩa là thấy được trong cái chỗ thấy của nhà thiền, rồi là chưa thật thấy đạo, không? Cho nên bảo rằng con đường Vân Nham sắp dứt thì vậy là bảo rằng như vậy là thật có sanh, thật có diệt hay sao, không? Cho nên là ngài Vân Cư ngài nghe nói vậy là ngài đánh liền, không? Ông nói như vậy đó. Tức là ông bảo rằng mà thật có cái sự mà sanh diệt trong đó hay không? Cho nên ngài bảo đi nhắn tin nhưng mà ngài biết trước cái ý như vậy, cái đó gọi là thầy trò thông cảm nhau liền, không? Thì vậy là dứt cái là dứt cái gì? Nó chỉ là dứt cái đó là dứt cái thân giả tướng này thôi, không? Chứ còn cái chỗ thật kia thì làm sao dứt được, không? Cho nên nếu nó dứt thì thành ra cái kia nó cũng thành ra có đoạn diệt hay sao? Cho nên ngài Vân Cư ngài đánh đó là để ngăn ngừa cái hiểu lầm đó. Thì ở đây cũng vậy đó, mình hiểu được ý đó thì mình mới thấy vậy. Thì dù cho có Phật tổ ở đời hay không Phật tổ ở đời thì cái chỗ chân thật đó nó cũng không có mất đi đâu, bởi đó là trên phần của chính mọi người thôi. Thì hiểu như vậy đó, thì như vậy thì chính chỗ đó là cái chỗ không thể mà chôn vùi mất tổ sư thôi. Còn mình cứ hiểu là kiểu là có cái để được, có cái để truyền, thì không người thì hết truyền, không người thì hết truyền tức là chôn vùi tổ sư rồi. Tình hiểu đó là hiểu phỉ báng Phật tổ đó. Có ông tăng khác hỏi, khi mà phàm thánh đều hết thì thế nào? Sư đáp, nguyện ông làm đại đức, lão tăng là kẻ chướng ngăn Phật tổ. Tại sao vậy? Nghĩa là ông tăng hỏi là khi mà phàm thánh đều hết thì thế nào? Thì sư bảo rằng nguyện cho ông làm đại đức, còn lão tăng ở đây thì làm một kẻ chướng ngăn Phật tổ. Đáp ngược đời. Thì vậy là sao? Cho nên mình mới thấy, nghĩa là ở trong nhà thiền đó có những cái lối đáp mà nó khác với cái thông thường. Bởi vì câu hỏi là phàm thánh đều hết,